Bây giờ tới cái đoạn thứ ba này cũng còn thêm cái đoạn thứ ba đi. Tức là qua cái đoạn thứ ba này, Duyên Môn mới hỏi: phàm phu có thân thì cũng thấy nghe rồi cảm biết, chữ giác này tức là cảm giác á, thấy nghe cảm biết. Thánh nhân có thân cũng thấy nghe cảm biết thì trong đó có gì khác không? Tức là hai bên, phàm phu thì cũng có thân này, rồi cũng có thấy, cũng có nghe, rồi cũng có cảm giác, cũng có biết. Thì thánh nhân cũng có thân này, rồi cũng có thấy, cũng có nghe, cũng có cảm giác, cũng có biết. Vậy thì hai bên có gì khác nhau? Thì đây mới đáp: phàm phu thì mắt thấy, tai nghe, thân cảm, ý biết. Mà thánh nhân thì tức chẳng vậy. Thấy chẳng phải mắt thấy, cho đến biết chẳng phải ý biết. Tại sao? Vì vượt qua căn lượng. Cái chỗ này phàm phu thì luôn luôn là bị khắn chặt vào cái căn, cho nên rồi cái thấy cái nghe nó bị cuộc hạn nơi cái căn thôi. Cho nên là thấy thì nó chỉ hạn cuộc nơi con mắt, mà thấy nó cũng không có xa, bị nghĩa là chỉ cần tờ giấy trắng ngang là phải thấy không? Còn nghe cũng vậy, nghe thì cũng là qua cái màn nhĩ này thôi, không có màn nhĩ này thì cũng hết nghe. Thì nó rất là hạn cuộc, hạn chế thôi. Bởi vậy cho nên có mắt thì có thấy, mà không mắt thì không thấy. Có tai thì có nghe, không tai thì không nghe. Cũng như có ý thì có biết, mà không ý thì không biết. Còn thánh nhân thì sao? Thì cái thấy nghe của các ngài á, nó không hạn cuộc ở trong cái các cái căn này, không có dính mắc trong cái căn này, cho nên gọi là vượt quá căn lượng đó. Bởi vậy cho nên gọi là thấy là tự tánh thấy thôi, cho nên rồi dù có mắt hay không mắt thì cái tánh thấy đó vẫn là hằng hữu, không có mất. Còn cái này thì chỉ kẹt ở trên cái các căn thôi, vì vậy cho nên là nó cũng hạn cuộc trong đó, mà nó lại mắc kẹt nơi vật nữa. Cho nên thường thì ở trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật khai thị cho ngài A Nan thì hay bị mắc kẹt đó, hỏi nghĩa là đưa vật lên thì họ có thấy không, vật thì không thấy, thì đó là cái thấy nó mắc kẹt ở trên mắt cho nên lại phải có cái tai thì có thấy, không có tai thì nó là không thấy, không thấy đó là theo vật kẹt ở trên con mắt thôi. Hoặc là nó là người mù, người mù thì không có thấy, nhưng mà Phật nói rõ người mù á thì không phải là không có thấy, chỉ là không thấy cái vật mà sáng ở như mình vậy thôi, chứ cũng thấy cái đối tượng là tối đen. Thì là cái thấy nó là hằng hữu, nó không có mất. Thánh nhân thì nhận rõ cái tánh thấy không mất đó, cho nên các ngài không mắc kẹt nơi các cái căn. Cho nên thấy không phải mắc thấy, tai nghe. Thêm một cái phần nữa, phần nữa để kế này, câu hỏi này mới nói tiếp. Tức là câu hỏi mà hỏi lại thêm, cớ sao trong kinh lại nói thánh nhân thì không thấy, nghe, cảm biết, nghĩa là sao? Tất nhiên là như vậy thì trong kinh thì nói là thánh nhân không thấy, nghe, cảm biết là sao? Mới đáp, thánh nhân là không có cái thấy, nghe, cảm biết của phàm phu, mà chẳng phải không cảnh giới thánh, chẳng phải là bị nhiếp ở trong có không, mà vì lìa cái phân biệt. Thì như vậy thường thì mình nghe nói là thánh nhân là gọi là không thấy, nghe, biết, hoặc là thấy thấy như mù và nghe như điếc, không? Thì như vậy là sao? Bởi vì đây thấy nghe của các vị thánh nhân nó không giống như phàm phu, không có theo cái niệm phân biệt, cho nên rồi gọi là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là phàm phu thì chi kiến lập chi, ở trên cái thấy biết mà lập thêm cái thấy biết, tất nhiên là thấy nghe rồi thêm cái phân biệt ở trên đó, thêm cái niệm phân biệt trên đó, cái tỉnh thức bằng việc trên đó, cho nên gọi là trên đầu thêm đầu, đó là hư vọng. Còn thánh nhân thì thấy nghe, chỉ thấy nghe thôi, cho nên không có thêm, không thêm, cho nên rồi mới nói rằng thấy như mù, nghe như điếc, như mù như điếc, mà không phải là không có thấy, không có nghe, thấy không? Tức là không như mù như điếc, mà không phải là mù, là điếc. Mà cho nên là người thường nghe nói là như mù như điếc, tưởng đâu là như vậy thì cũng giống như là người mù điếc không có thấy nghe gì hết. Mà ở đây là nói như mù như điếc, đó là để cho là không có cái niệm mà gọi là phân biệt, như là phàm phu thấy thì phân biệt theo cảnh, nghe còn phân biệt theo trần, còn thánh nhân thì thấy, nghe chỉ nghe, cho nên là không có thêm trên đó, cho nên gọi là tri kiến thì vô kiến, mà đó là gọi là tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn, thì ngay đó là niết bàn. Còn tri kiến mà lập tri á thì tức vô minh bổn, đó là gốc của vô minh, cho nên gọi là phàm phu. Thì nó chỉ khác là khác cái đó thôi, mà đã là có thêm cái niệm phân biệt trên đó, cho nên là mới thấy là nó mới bị kẹt ở trong là có là không, cho nên là có cảnh á, hay là có trần á, thì có thấy, không trần thì không thấy, có mắt thì có thấy, không mắt thì không thấy, tức là luôn luôn là mắc kẹt cái trong cái có không. Còn thánh nhân thì không có vướng kẹt ở trên đó, cho nên là không có nhiếp thuộc ở trong cái có không, vì đã lìa những cái phân biệt, những niệm phân biệt. Đó. Phân biệt là chỉ cho cái tình thức nó xen vào trong đó. Tức là thánh nhân thấy nghe mà không có bị tình thức nó xen vào. Đây thì hỏi tiếp, phàm phu á thật có cảnh giới phàm chăng? Ở đây tức là nghe nói có cảnh giới thánh, không? Thì liền chấp như vậy là thật có cảnh giới phàm sao? Đây là cái tình thức của chúng sanh, gọi là nghe đâu thì bám đó, nghe cái tên nào thì bám đó. Vừa nghe nói thánh nhân là không có cái thấy nghe cảm biết của phàm phu, chẳng phải không cảnh giới thánh, thì như vậy liền chấp như vậy thì có cảnh giới thánh, thì tất nhiên là có cảnh giới phàm rồi, không? Mà nếu có cảnh giới phàm thì sao? Nếu mà phàm phu mà thật có cảnh giới phàm thì tất nhiên là mình không có thể phá được, mà không có thể mà chuyển phàm thành thánh được, tức là không có thể mà tu hành thành đạo được. Vì nó là thật có cảnh giới phàm thì tất nhiên là chúng sanh mãi thôi. Cho nên ở đây mới đáp, thực không vọng có, xưa nay lặng lẽ, chỉ bị hư vọng chấp trước, liền sanh điên đảo. Thì như vậy để thấy cái cảnh giới phàm phu đó, nó không thực có, vốn nó xưa nay là lặng lẽ thôi, nhưng mà do mình hư vọng chấp trước cho nên là sanh nó điên đảo. Điên đảo là nó không thật, giống cũng như là gọi là qua đốm trong hư không, hoặc là ở trong kinh Duyên Giác gọi là lấy đông mà làm tay vậy thôi, chứ không thật có cái đông mà nó chuyển làm thành kinh tay, mà do cái vọng chấp thôi. Mà vọng chấp thì tức là không thật, cho nên nếu mà giác ngộ thì nó rõ đông vẫn là đông, tay vẫn là tay thôi, chứ không phải là do mình mê rồi cái thì phương đông nó đổi làm thành phương tây, rồi khi mình giác thì phương đông nó trở lại phương đông như cũ. Không phải vậy, mà xưa nay nó vẫn như vậy. Khi lầm thì tưởng như là nó khác vậy thôi. Thì mới hỏi, đây mới hỏi tiếp, con chẳng hiểu thế nào thánh thấy chẳng phải mắt thấy, thánh biết chẳng phải ý biết. Tất nhiên là ngã bất giải, nhược vi thánh kiến, phi nhãn kiến, thánh tri phi ý tri. Con chẳng hiểu thế nào là thánh thấy thì chẳng phải mắt thấy, thánh biết chẳng phải ý biết. Mới đáp, pháp thể năng kiến, thí huống khả tri, như bỉ quyền quang giám vật, như chiếu sở chiếu, phi hữu năng chiếu chi nhãn, như âm hữu như âm dương, hầu vật, tợ tri sở tri, phi hữu năng ti chi ý giả. Tất nhiên là pháp thể khó thấy, cũng ví thí dụ thì có thể biết như là cái quyền quang kia mà nó soi vật. Quyền quang là chỉ cho cái ánh sáng bên trong đó, ánh sáng bên trong mình cũng gọi là cái trí tuệ mà thiên phú đó. Thì tất nhiên là cái ánh sáng bên trong đó nó soi chiếu soi cái bị chiếu, tức là như là có chiếu và bị chiếu, mà chẳng phải có mắt hay chiếu. Lại như là âm dương đợi vật thì tự như là có biết và bị biết, mà chẳng phải có cái ý hay biết. Thì đây mới nói rõ là hỏi là cái thánh nhân mà thấy chẳng phải mắt thấy, biết chẳng phải ý biết đó là sao. Thì cái chỗ này đây câu đáp rất là khéo. Pháp thể nó là khó thấy, chỗ đó không phải là cái chỗ mà của con mắt thấy hay là mình có thể diễn tả được, không? Nhưng mà bây giờ tạm thí dụ thì có thể biết thôi, chứ chỗ này không có thể mà diễn tả hay nói đến được, mà chỉ có người mình đạt đến đó thì tự mình hiểu, tự mình biết, cho nên là tạm thí dụ vậy thôi. Thí dụ cũng giống như gì, như là cái ánh sáng bên trong của mình đó, là ánh sáng trí tuệ đó, thì nó soi các vật, thì giống như là có cái soi và cái bị soi vậy, không? Nhưng mà không có con mắt hay soi. Cái trí tuệ mình tạm nói giống như là con mắt trí tuệ, thường mình nói là mở con mắt trí tuệ, nhưng mà sự thật đó là cái danh từ tạm nói thôi, chứ không phải thực có con mắt, không? Thì đây cũng vậy, nói là nó giống như là có cái hay có cái soi và cái bị soi, nhưng mà thật không có con mắt hay soi. Cũng giống như là âm dương nó đợi vật, khí âm khí dương, rồi nó vật nó nhờ khí âm khí dương nó hòa hợp để mà nó tăng trưởng, thì giống như là khí âm khí dương nó có cái ý mà nó đợi vật để mà tăng trưởng, nhưng mà cho nên nó là giống như là nó có cái biết và cái bị biết, nhưng mà thật là không có cái ý ai biết. Âm dương đâu có cái ý mà để mà đợi vật, nhưng mình thấy thì giống như là có cái ý đợi vật. Thì thánh nhân cũng vậy đó, thấy nghe hay biết nó là thuận theo cái tự tánh thì thôi, chứ còn không có cái ý xen vào đó, ý phân biệt xen vào trong đó. Chỗ này thì cũng giống như là có vị tăng mà hỏi ngài Nam Nhạc, như gương mà khi đúc thành tượng á, rồi vì sao là không có chiếu soi? Tất nhiên là cái gương mà để thành cái mặt phẳng á, thì tất nhiên là nó có người đến thì thấy người, và đến thấy là giống như là thấy có chiếu soi rõ ràng. Nhưng vì đúc thành cái tượng thành một khối rồi thì giống như là nó không có thấy cái chiếu soi gì hết, không? Thì ngài mới đáp, tuy không chiếu soi, nhưng mà dối y một điểm chẳng thấy được. Tất nhiên là tuy giống như mình thấy nó không có chiếu soi gì hết, nhưng mà một điểm nhỏ mà thoáng qua thì nó cũng hiện trong đó, chứ không có mà giấu giếm gì được hết. Thì cũng vậy đó, người tu khi mà mình sống được tới chỗ chân thật này, thì tuy là thấy nghe biết không có cái niệm phân biệt như là chúng sanh bình thường, giống như là không có biết gì hết, nhưng mà một cái gì thoáng qua thì nó nhận ra ngay, nó rất là bén nhạy, biết một cách gọi là trực giác, cũng giống như là tấm gương mà soi vật cái thôi, chứ không có cái ý thêm trong đó. Bởi vậy cho nên rồi nghĩa là một chút vật hay là một niệm gì nó thoáng qua thì nó đều nhận hết, nó không có gì dối được trong đó hết. Mà cái biết đó mới là gọi là cái biết mà nó bén nhạy. Bởi vậy cho nên các vị mà tổ khi mà sống mà được thuần thục trong đó rồi á, hỏi đâu đáp đó, các ngài đâu cần suy nghĩ trước, không? Nhưng mà các vị thiền sư cũng vậy, thử học trò cũng thử ở đó, thử nói là gạn hỏi những cái bất thần, để cho trong cái này nó tự phát ra, nó không qua cái suy nghĩ, qua suy nghĩ tức là qua cái trung gian của cái tình thức rồi, còn cái mà nó giống như là mình dục cho banh vào tường thì nó dội lại ngay, thì như vậy mới là cái trực giác thật trong này. Thì thử học trò như vậy thì mới biết cái người học trò đó đã ngộ hay chưa, hay là còn qua cái tình thức. Thì cái này cũng vậy đó, đến cái chỗ mà thấy nghe mà của bậc thánh thì nó không giống như bậc, của người phàm đó. Cho nên giống cũng như là thấy giống như là cái tự nhiên thôi, không có ý gì hết. Nhưng mà trong đó cái biết nó vẫn là sáng suốt rõ ràng, mà ngài Huệ Khả gọi là liễu liễu thường tri đó, nó cũng rõ ràng thường biết, chứ không phải đến ở trong đó rồi nó đoạn diệt, thành ra nó không còn hiểu biết gì hết. Đó là cái qua ba phần rồi, tôi còn những phần sau tiếp kỳ sau.